là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Sáng nay, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Bình. Cũng trong sáng nay, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Văn Chấn. Bảo tàng tỉnh Yên Bái tiếp nhận 200 hiện vật của người dân trao tặng.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh đổi mới hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Văn Chấn. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cùng các đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Tân Nguyên, Cảm Ân, Bảo Ái và Mông Sơn, huyện Bình.
Tại cuộc tiếp xúc, trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và dân chủ, cử tri các xã Tân Nguyên, Bảo Ái, Cảm Ân, Mông Sơn bày tỏ niềm vui phấn khởi trước thành công của kỳ họp. Đặc biệt, cử tri đánh giá cao việc Quốc hội nhất trí tăng lương cơ sở cho cán bộ công chức viên chức kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Tuy nhiên, mức hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp thôn hiện nay còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu cuộc sống. Do vậy, cử tri kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ cần nghiên cứu có cơ chế chính sách thỏa đáng cho lực lượng này. Cử tri xã Cảm Ân kiến nghị sớm nâng cấp tuyến đường Cảm Ân, huyện Yên Bình đi xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên với chiều dài 4,6 km, hiện tại đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, có chính sách đầu tư mở rộng mặt đường quốc lộ 70 để đảm bảo an toàn giao thông. Cử tri xã Mông Sơn đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra và nâng cấp tuyến tỉnh lộ 169 đoạn từ km 7 đến km 9 đã xuống cấp bong chóc mặt đường, đồng thời xem xét nâng cấp ngầm Cảm Ân Mông Sơn trên tuyến tỉnh lộ 169 để đảm bảo an toàn giao thông, nhất là trong mùa mưa lũ. Cử tri xã Bảo Ái đề nghị ngành điện lực sớm đầu tư và sửa chữa, nâng cấp làm mới đường điện 0,4 kV ở một số thôn trên địa bàn xã đã xuống cấp. Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri huyện Yên Bình, đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi trước những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền huyện Yên Bình đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là huyện đã có 18 trên 22 xã thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là tiền đề để huyện Yên Bình phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024. Đồng chí Bộ trưởng cũng đã thông tin tới cử tri về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời gian qua. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19 và tình hình thế giới cũng như khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát, tập trung khôi phục nền kinh tế trong trạng thái bình thường mới, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế xã hội. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà rất vui mừng và đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương đã huy động mọi nguồn lực và sự đóng góp của người dân trong việc hiến đất làm đường giao thông nông thôn, thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở địa phương, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc và mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Bộ trưởng cũng đã tiếp thu và giải trình, làm rõ một số ý kiến kiến nghị cử tri. Đối với nhóm vấn đề liên quan đến chính sách và thể chế, đồng chí Bộ trưởng tiếp thu và sẽ tiếp tục kiến nghị với Quốc hội và Chính phủ nghiên cứu xem xét điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, phù hợp với chính sách cải cách tiền lương. Về dự thảo luật đất đai sửa đổi, đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, trong thời gian tới, Quốc hội, Chính phủ sẽ tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi các bộ ngành địa phương và nhân dân để thực hiện căn cơ bài bản phù hợp với kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Một số ý kiến kiến nghị khác sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp báo cáo Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành xem xét trong thời gian tới.
Sáng nay 21 tháng 11, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Sơn Lương, Nậm Lạnh, Nậm Mười, Sùng Đô, An Lương và thị trấn Nông Trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn. Cùng dự có đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc cử tri xã Sơn Lương, Suối Quyền kiến nghị với Trung ương và tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối các xã An Lương, Suối Giàng, Phù Nham, Sơn Lương. Đề nghị nhà nước đầu tư xây kè chắn lũ, bảo vệ đất sản xuất và khu dân cư khu vực suối Nậm Lành và suối Nậm Min chảy qua các thôn Bản Dõng, Nà La, Bản Lầm, xem xét kiến nghị với Quốc hội và Chính phủ sớm ban hành chính sách cải cách chế độ tiền lương, phụ cấp cho cán bộ trong ngành y tế, giáo dục. Đề nghị tỉnh cho phép các trường mầm non vùng đặc biệt khó khăn được huy động nguồn lực xã hội hóa, thuê thêm nhân viên cấp dưỡng, tổ chức nấu ăn tại điểm lẻ cho học sinh. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục kiến nghị với các bộ ngành trung ương sớm xem xét trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt phương án chỉnh lý, điều chỉnh bản đồ địa giới 364 đối với các xã Gia Hội, Nậm Mười, An Lương, Sùng Đô, giáp danh với các xã của huyện Văn Yên. Cử tri xã Nậm Lành đề nghị các cấp có thẩm quyền giao lại số diện tích rừng tự nhiên ở thôn Giàng Cài thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Mù Căng Chải đang quản lý cho thôn Giàng Cài quản lý bảo vệ. Cử tri thị trấn Nông Trường Liên Sơn đề nghị đầu tư công trình nước sạch cho thị trấn, đề nghị chưa thực hiện tự chủ đối với trung tâm y tế tuyến huyện trong thời điểm hiện nay. Cử tri và nhân dân xã An Lương kiến nghị các cấp sớm đầu tư đường điện đến các thôn chưa có điện, đầu tư xây dựng cầu qua suối Thia và khu dân cư Đá Đen, thôn Khe Chầu để nhân dân đi lại được thuận lợi. Trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri huyện Văn Chấn liên quan đến đầu tư cơ sở hạ tầng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm đời sống sinh hoạt của nhân dân, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo huyện Văn Chấn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng rà soát, đánh giá hiện trạng, sự cần thiết đầu tư, tổng hợp đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế cũng như khả năng cân đối nguồn lực của địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng tiếp thu các ý kiến, đề xuất kiến nghị của cử tri về các vấn đề liên quan đến chế độ tiền lương, phụ cấp cho cán bộ y tế, cán bộ ngành giáo dục và sẽ chuyển tới diễn đàn Quốc hội, kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành chức năng nghiên cứu, xem xét, quyết định. Về đề nghị tạm thời chưa thực hiện tự chủ đối với Trung tâm Y tế tuyến huyện Văn Chấn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đỗ Đức Duy đề nghị huyện Văn Chấn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính để được hướng dẫn cụ thể. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị huyện Văn Chấn phối hợp với Sở Công Thương tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ đầu tư đường điện đến các thôn chưa có điện của xã An Lương. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các trường mầm non huy động các tổ chức, các nhà hảo tâm tài trợ nguồn lực hỗ trợ để hợp đồng nhân viên nấu ăn đảm bảo công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục tại các trường mầm non vùng khó khăn. Về kiến nghị liên quan đến phương án chỉnh lý, điều chỉnh bản đồ địa giới 364 đối với các xã Gia Hội, Nậm Mười, An Lương, Sùng Đô giáp danh với các xã của huyện Văn Yên. Nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường để sớm xem xét thẩm định, báo cáo Hội đồng thẩm định cấp nhà nước nghiệm thu bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Yên Bái để đưa vào sử dụng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Mù Căng Chải chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện giao khoán diện tích rừng tự nhiên thuộc thôn Giàng Cài cho cộng đồng dân cư thôn Giàng Cài quản lý, chăm sóc và bảo vệ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
Sáng nay, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Yên Bình đã tiếp xúc với 130 cử tri 4 xã Hán Đà, Vĩnh Kiên, Yên Bình và thị trấn Thác Bà.
Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, dân chủ, cử tri thị trấn Thác Bà đã đề nghị tỉnh và huyện Yên Bình quan tâm sửa chữa, nâng cấp tuyến quốc lộ 37 qua thị trấn Thác Bà, đầu tư lát vỉa hè hai bên hành lang giao thông của thị trấn, quan tâm quy hoạch nâng cấp tôn tạo đền mẫu Thác Bà. Cử tri xã Hán Đà đề nghị nhà nước hỗ trợ người dân áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất để khắc phục tình trạng quả bưởi bị khô và có chính sách tìm đầu ra cho sản phẩm sản xuất gỗ ván vóc. Cử tri xã Yên Bình cũng đề nghị xây dựng trạm biến áp và ngầm qua suối tại một số thôn trên địa bàn. Cử tri xã Vĩnh Kiên đề nghị nhà nước nâng cấp tuyến đường từ xã Vĩnh Kiên đi xã Yên Bình trong thời gian sớm nhất để đầu tư xây dựng cầu cứng thay cầu treo đã xuống cấp tại thôn Tranh Yên. Cử tri các xã cũng đề nghị nhà nước có những giải pháp đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu ổn định để phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và nhu cầu đi lại cho nhân dân. Tiếp thu các ý kiến của cử tri, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng thông báo nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái 10 tháng năm 2022. Đánh giá cao những ý kiến đóng góp thiết thực của cử tri, đồng chí cũng đã trao đổi làm rõ từng vấn đề cử tri quan tâm, tập trung vào lĩnh vực nông lâm nghiệp, hạ tầng giao thông. Đồng thời đề nghị lãnh đạo huyện Yên Bình quan tâm giải đáp kịp thời những ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri. Một số vấn đề không thuộc thẩm quyền sẽ được Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu và gửi đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự hội nghị.
Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ thông báo quyết định số 2218 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Duy Khiêm, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, giữ chức Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2022. Trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Duy Khiêm và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác của đồng chí Nguyễn Duy Khiêm và đề nghị trên cương vị mới, đồng chí tân Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực cùng tập thể, phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ khắc phục khó khăn để xây dựng Sở Thông tin và Truyền thông ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyển đổi số, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh nhà trong thời gian tới. Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Duy Khiêm, tân Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, cảm ơn sự quan tâm tin tưởng của lãnh đạo tỉnh, đồng thời xin hứa sẽ cùng tập thể cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phát huy những thành quả đạt được của ngành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị công bố quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Vũ Thị Mai Oanh, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Yên Bái, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái. Đồng chí Vũ Thiên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tới dự và trao quyết định. Căn cứ quyết định số 2216 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động bổ nhiệm đồng chí Vũ Thị Mai Oanh, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Yên Bái đến nhận công tác tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 5 tháng 1 năm 2022. Trao quyết định và tặng hoa đồng chí Vũ Thị Mai Oanh, đồng chí Vũ Thiên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chúc mừng và đánh giá cao những cố gắng của đồng chí trong quá trình công tác. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thị Hạnh mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí Vũ Thị Mai Oanh sẽ tiếp tục nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo, công chức viên chức của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ khắc phục khó khăn để xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới.
Hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022, sáng 21 tháng 11, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã đến thăm tặng quà các gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Yên Bái. Tin của phóng viên Viết Công.
Đoàn đã đến thăm hỏi tặng quà gia đình chị Bùi Thị Nga, tổ dân phố 11, phường Yên Ninh không may có bố bị tử vong do tai nạn giao thông, và hộ bà Nguyễn Thị Hiên ở tổ dân phố Hồng Nam, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái bị thương do tai nạn giao thông. Đây đều là những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi người thân đồng thời cũng là trụ cột kinh tế gia đình không may bị mất, bị thương do tai nạn giao thông. Tại các gia đình đến thăm, đoàn công tác Ban An toàn Giao thông tỉnh đã thăm hỏi động viên và mong các gia đình vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống. Đồng thời mong muốn mỗi gia đình, mỗi người dân tham gia giao thông hãy nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ và các quy định pháp luật về an toàn giao thông, tránh xảy ra những tai nạn thương tâm, đáng tiếc, để lại nỗi đau cho người thân và xã hội. Đoàn công tác Ban An toàn Giao thông tỉnh cũng đề nghị chính quyền các địa phương quan tâm giúp đỡ các gia đình nạn nhân có người thân bị tử vong do tai nạn giao thông, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm nay, Ban An toàn Giao thông tỉnh thăm hỏi tặng 20 suất quà cho các gia đình có người thân không may bị tử nạn và bị thương do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Bảo tàng tỉnh Yên Bái vừa tiếp nhận 200 hiện vật của các cá nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái phát hiện và hiến tặng. Trong đó 150 hiện vật thời kỳ tiền sử, các hiện vật thời kỳ phong kiến tự chủ và các hiện vật thời kỳ cận hiện đại, 50 hiện vật liên quan đến con tàu đắm ở khu vực đảo Phú Quốc. Tiếp nhận tư liệu, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Bảo tàng tỉnh đã trân trọng cảm ơn tấm lòng của các cá nhân và khẳng định mỗi hiện vật luôn được nâng niu, bảo quản và khai thác hiệu quả phục vụ cho các hoạt động chuyên môn. Nhân dịp này, Bảo tàng tỉnh đã trao giấy chứng nhận cho các cá nhân đã hiến tặng hiện vật.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 11, Ngoại trưởng các nước công nghiệp phát triển G7 đã đưa ra tuyên bố chung kêu gọi Liên Hợp Quốc đưa ra các biện pháp cứng rắn hơn đối với Triều Tiên sau khi nước này phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Hôm 18 tháng 11 vừa qua, Bình Nhưỡng đã phóng một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM có tên Hoa Sông 17 và rơi xuống khu vực lãnh hải thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.
Trong tuyên bố, các ngoại trưởng G7 lên án việc Triều Tiên phóng tên lửa đã gây bất ổn khu vực, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế phải có phản ứng thống nhất và mạnh mẽ trước động thái của Bình Nhưỡng. Trong khi đó, ngày 20 tháng 11, Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-ui lấy làm tiếc về việc Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên án vụ phóng tên lửa của nước này, sau khi ông Guterres kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng bất kỳ hoạt động khiêu khích.
Ngày 21 tháng 11, Thủ tướng Nhật Bản Fumio đã quyết định bổ nhiệm hạ nghị sĩ Matsumoto làm Bộ trưởng Nội vụ thay cho ông Terada, người vừa bị bãi nhiệm vì các cáo buộc liên quan đến một vụ bê bối quỹ chính trị. Ông Matsumoto, 63 tuổi, là thành viên thuộc Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền. Ông được bầu vào Hạ viện Nhật Bản lần đầu tiên vào năm 2000. Việc bổ nhiệm ông Matsumoto diễn ra chỉ một ngày sau khi người tiền nhiệm Terada bị miễn nhiệm do bê bối liên quan đến quỹ chính trị cá nhân và trở thành bộ trưởng thứ ba trong nội các của Thủ tướng Kishida phải từ chức trong vòng chưa đầy một tháng. Theo giới quan sát, việc Terada bị miễn nhiệm có thể làm suy yếu vị thế của Thủ tướng Kishida. Trong một số cuộc thăm dò dư luận gần đây, tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Kishida vẫn ở mức dưới 30%. Điều này có thể gây khó khăn cho ông trong việc thực hiện chương trình nghị sự.
Người đứng đầu Văn phòng Liên bang về Bảo vệ Dân sự và Hỗ trợ Thiên tai thuộc Bộ Nội vụ Đức vừa đưa ra khuyến cáo người dân nên dự trữ nước uống đóng chai và thực phẩm đủ dùng trong 10 ngày để phòng ngừa tình huống bị cắt điện đột ngột hoặc cạn kiệt năng lượng có thể xảy ra. Người đứng đầu Văn phòng Liên bang về Bảo vệ Dân sự và Hỗ trợ Thiên tai thuộc Bộ Nội vụ Đức, ông Ranfer Tittler cho rằng nhiều khả năng sẽ xảy ra mất điện cục bộ trong thời gian ngắn ở một số khu vực nước Đức vào mùa đông. Mất điện có thể do thiếu năng lượng hoặc cắt giảm tiêu thụ điện để giảm sức ép cho nguồn cung cấp điện chung. Theo ông Tittler, tình trạng mất điện đột ngột có thể xảy ra nhiều trong tháng 1 và tháng 2. Vì vậy, ông Tittler khuyến nghị người dân nên chuẩn bị sẵn sàng nước uống đóng chai, thực phẩm cần thiết đủ dùng trong 10 ngày. Ngoài ra, nến thắp sáng cũng là thứ cần thiết được đưa vào danh sách cần chuẩn bị. Ảnh hưởng từ cuộc xung đột Ukraine leo thang cũng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu. Một số chuyên gia kinh tế đánh giá rằng khủng hoảng năng lượng khiến nền kinh tế Đức trong năm nay tổn thất khoảng 64 tỷ euro.
Ngày 21 tháng 11, chính phủ Nhật Bản đã chính thức thông qua văn bản hướng dẫn mới về việc ứng phó với dịch COVID-19. Đây là nỗ lực mới nhất của nước này nhằm ứng phó với làn sóng lây nhiễm thứ 8 được cho là nghiêm trọng hơn so với các đợt bùng phát dịch COVID-19 trước đó. Theo văn bản vừa được công bố, chính phủ Nhật Bản sẽ phân chia mức độ nghiêm trọng của dịch COVID-19 thành 4 cấp độ dựa trên tác động của dịch bệnh tới hệ thống y tế. Theo đó, khi tình hình lây lan của dịch ở một số tỉnh thành được xếp vào mức 3, thì thống đốc tỉnh thành đó sẽ được phép yêu cầu người dân hạn chế đi lại ở ngoài theo nhóm lớn và hạn chế tham gia các sự kiện đông người. Nếu được xếp vào mức 4, mức nghiêm trọng nhất, thống đốc tỉnh thành có thể xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế. Tuy nhiên, chính phủ Nhật Bản không có kế hoạch yêu cầu các nhà hàng và quán bar phải đóng cửa hay rút ngắn thời gian hoạt động nhằm đảm bảo cân bằng giữa phòng chống dịch bệnh với việc duy trì các hoạt động kinh tế xã hội. Thời gian gần đây có nhiều dấu hiệu cho thấy Nhật Bản đã bước vào làn sóng lây nhiễm thứ 8 của dịch COVID-19. Ngày 20 tháng 11, Nhật Bản ghi nhận thêm gần 77.000 ca mới và 57 ca tử vong vì dịch COVID-19. Tuy nhiên, điều khiến giới chức y tế Nhật Bản quan ngại là làn sóng lây nhiễm mới của dịch COVID-19 có thể xảy ra trùng với đợt bùng phát của dịch cúm mùa. Thưa quý vị và các bạn, đổi mới phương pháp giám sát theo hướng thiết thực, chất lượng và hiệu quả. Chương trình giám sát có tính bao quát, phản ánh thực tế và có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế xã hội địa phương là những tác động tích cực mà hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện Văn Chấn đạt được trong thời gian qua. Qua đó đã tạo tiền đề quan trọng để Hội đồng Nhân dân huyện cùng cấp ủy chính quyền các cấp có những quyết sách phù hợp với thực tiễn, xây dựng huyện Văn Chấn phát triển toàn diện theo mục tiêu đề ra, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng Nhân dân huyện Văn Chấn đã tiến hành giám sát 17 cuộc giám sát, trong đó năm 2021 là 5 cuộc và năm 2022 là 12 cuộc. Nội dung các cuộc giám sát bám sát vào các ý kiến kiến nghị của cử tri, tiếp công dân và nắm tình hình cơ sở, thực hiện chương trình kiểm tra giám sát thường kỳ trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội và tiến độ thực hiện các đề án theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện vừa qua. Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện và các ban của Hội đồng Nhân dân huyện Văn Chấn đã có cuộc giám sát công tác giảm nghèo tại xã Suối Bu, cùng với công tác tuyên truyền và đẩy mạnh nhiều giải pháp. Số hộ thoát nghèo trên địa bàn đã vượt kế hoạch đề ra. Theo đó, năm 2022, xã phấn đấu có 50 hộ thoát nghèo, nhưng đến thời điểm này đã có 62 hộ đủ điều kiện thoát nghèo. Đây là kết quả đáng ghi nhận của cấp ủy chính quyền cũng như sự cố gắng của người dân trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Bà Sùng Thị Xía, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Suối Bu, huyện Văn Chấn cho biết.
Xã Suối Bu là được Hội đồng Nhân dân huyện Văn Chấn là tổ chức về giám sát tại xã, về tình hình phát triển kinh tế xã hội của xã, về công tác thu chi ngân sách địa phương năm 2022 và công tác giảm nghèo trong năm 2022. Sau khi giám sát thì Ủy ban dân xã đã thấy là cái công tác giảm nghèo là rất là quan trọng, bởi vì để nếu mà giảm được cái tỷ lệ hộ nghèo càng nhanh thì đến năm 2025 thì xã Suối Bu sẽ đạt chuẩn nông thôn mới.
Căn cứ chương trình giám sát, chương trình hoạt động, thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban của Hội đồng Nhân dân huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức hoạt động giám sát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đoàn giám sát trong việc nghiên cứu các thông tin liên quan, thống nhất cách thức làm việc tại các đơn vị và địa phương. Theo đó, các ban của Hội đồng Nhân dân huyện đã tổ chức 12 buổi giám sát với nội dung chuyên đề phù hợp, đúng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề kinh tế xã hội bức xúc, được dư luận cử tri và đại biểu Hội đồng Nhân dân quan tâm. Bà Nguyễn Thị Bảy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Được tập huấn nên là các đại biểu Hội đồng Nhân dân cũng đã nâng cao hơn về trách nhiệm và chức năng hoạt động. Và sau khi được Hội đồng Nhân dân huyện giám sát thì Hội đồng Nhân dân thị trấn Sơn Thịnh cũng có điều chỉnh về các cái nội dung giám sát chuyên đề, sâu hơn vào các cái nội dung mà được cử tri và nhân dân quan tâm. Và vừa qua thì trong năm thì cũng đã giám sát 5 nội dung, trong đó quan tâm đến nội dung giám sát về công tác quản lý đất đai và tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, về công tác thực hiện phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thị trấn đã đề ra, và công tác thực hiện giám sát về những cái công trình dự án đầu tư trên địa bàn, soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ gia đình có thu nhập trung bình trên địa bàn thị trấn. Thì qua giám sát đến nay thì cơ bản các kiến nghị và kết luận giám sát thì cũng được Ủy ban Nhân dân thị trấn và các cấp các ngành quan tâm và nghiêm túc tiếp thu triển khai thực hiện. Và hiệu quả giám sát thì đã giúp cho các công tác lãnh chỉ đạo của chính quyền thực hiện được và khắc phục được những cái hạn chế, góp phần vào thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cũng như là giữ gìn an ninh quốc phòng của địa phương.
Các ban của Hội đồng Nhân dân huyện đã thực hiện giám sát thường xuyên liên tục việc thi hành pháp luật về khiếu nại tố cáo, giải quyết kiến nghị của nhân dân. Thường trực các ban của Hội đồng Nhân dân cấp xã đã tổ chức nhiều nội dung giám sát chuyên đề, tập trung vào các lĩnh vực, nội dung như thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, công tác quản lý, khai thác, sử dụng các công trình giao thông, thủy lợi, công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp, công tác bảo vệ và phát triển rừng, các chính sách an sinh xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng chuẩn quốc gia về y tế xã, nâng cao chất lượng làng, bản, văn hóa trên địa bàn huyện, việc thực hiện dự toán thu chi ngân sách hàng năm, kết quả thực hiện và hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay, các chính sách tín dụng ưu đãi cho đồng bào dân tộc thiểu số. Bà Hoàng Thị Hồng Phóng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Văn Chấn cho biết định hướng trong thời gian tới như sau.
Để góp phần nâng cao hơn nữa cái chất lượng hoạt động giám sát theo đề án cũng như là nghị quyết số 76 của Hội đồng Nhân dân tỉnh thì Hội đồng Nhân dân huyện Văn Chấn đã đề ra các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trong đó là cái nhiệm vụ trọng tâm là chúng ta sẽ thực hiện cái việc tăng cường các hoạt động giám sát, đặc biệt là giám sát đối với vấn đề cử tri dư luận quan tâm, nhất là thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri cũng như các hoạt động về chất vấn cũng như thảo luận tại các kỳ họp, để đảm bảo mỗi cái chính sách, mỗi cái kế hoạch của Ủy ban dân huyện ban hành đều nó thiết thực, hiệu quả, sát với thực tiễn của người dân. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là sẽ tăng cường cái hoạt động của Hội đồng dân và các ban hội đồng của Hội dân huyện trong việc tham gia các cuộc các hội nghị triển khai tập huấn của Hội đồng dân tỉnh trong việc nâng cao kỹ năng chất lượng hoạt động của Hội đồng dân các cấp.
Có thể thấy việc không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức triển khai hoạt động các chương trình giám sát chú trọng ngay từ cơ sở đã tạo tiền đề quan trọng để Hội đồng Nhân dân huyện cùng cấp ủy chính quyền các cấp trong huyện có những quyết sách phù hợp với thực tiễn đặt ra và những vấn đề mang tính chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội, nhiệm kỳ 2020-2025 xây dựng huyện Văn Chấn phát triển toàn diện theo mục tiêu đề ra.
Tiếp theo chương trình Thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua theo giờ Việt Nam, lễ khai mạc World Cup 2022 đã diễn ra với trong khoảng thời gian ngắn khoảng 30 phút nhưng chứa đựng lượng lớn thông tin và các tiết mục nghệ thuật. Buổi lễ bắt đầu với câu chuyện của diễn viên 85 tuổi người Mỹ Morgan Freeman lồng vào video chú cá voi bơi đến sân iBay. Bên trong sân, các nghệ sĩ bắt đầu nhảy trên một nền bài hát truyền thống cạnh những chú lạc đà. Tiếp đó, các nghệ sĩ dưới sân trình diễn điệu nhảy truyền thống Anha. Sân khấu càng trở nên huyên náo khi ban tổ chức phát những đoạn nhạc kinh điển của World Cup trước đây. Cùng lúc đó, các cổ động viên đại diện cho 32 đội dự giải cầm cờ tiến vào sân. Lễ khai mạc năm nay cũng còn những nét đặc biệt khác khi linh vật của các kỳ World Cup trước xuất hiện, màn trình diễn chủ đạo của World Cup 2022 do ca sĩ Jungkook của nhóm BTS thể hiện. Sau lễ khai mạc, đội chủ nhà Qatar đã có trận đấu mở màn trước đội tuyển Ecuador. Lần đầu tiên được dự World Cup, đội chủ nhà Qatar đã bộc lộ rõ sự non nớt. Ngay phút thứ 3, Valencia đã đánh đầu cận thành làm rung mảnh lưới của Qatar. Tiếc là công nghệ bắt việt vị mới đã từ chối bàn thắng của tiền đạo đội trưởng của Ecuador. Ở phút thứ 15, Ecuador đã được hưởng phạt đền khi Valencia bị thủ thành ANCF kéo ngã trong vòng cấm. Chính Valencia sút penalty chính xác để mở tỷ số cho đại diện tới từ Nam Mỹ. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 31, chính cựu tiền đạo của West Ham đã đánh đầu hiểm hóc ở góc gần, nâng tỷ số lên 2-0 cho Ecuador. Sau hiệp 2, Qatar đã chơi nỗ lực hơn, song không thể ghi được bàn thắng. Chiến thắng 2-0 trước Qatar được Ecuador giữ vững để giúp đội khách có trận ra quân rực rỡ ở World Cup năm nay. Cả Áo và Italia đều phải ở nhà xem vòng chung kết World Cup 2022 qua TV. Khi World Cup 2022 khai mạc, cả hai đội bóng này rủ nhau đá giao hữu. Chiến thắng trước đối phương có thể giúp một trong hai đội xoa dịu nỗi đau. Đội tuyển Áo có bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 6 với cú sút quyết đoán đến từ Slager. Đến phút 35, cách biệt được nhân lên thành 2-0 khi Alaba sút phạt chính xác khiến cho Donnarumma phải bó tay. Hiệp 1 khép lại với kết quả 2-0 nghiêng về Áo. Sang tới hiệp 2, đội tuyển Italia thay đổi nhân sự hàng loạt với quyết tâm chọc thủng của lưới của Áo. Sự xuất hiện của những Zaniolo, Pessina, Chiesa hay Scalvini giúp cho thế trận tấn công của Italia tốt hơn. Tuy vậy, bàn thắng là thứ xa xỉ với Italia ở trận này. Chung cuộc, Italia thua Áo với tỷ số là 0-2. Vượt qua Caperut ở trận chung kết, Novak Djokovic đã có lần thứ 6 vô địch ATP Final. Tay vợt người Na Uy thi đấu set 1 khá vất vả. Bước ngoặt của set thứ nhất tới ở game thứ 12, kết quả là Djokovic giành chiến thắng 7-5. Sau những game đầu tiên của set 2 giao bóng tốt, rút để mất break ở game thứ 4 để Djokovic ấn định chiến thắng 6-3 ở 2 set, kết thúc trận đấu sau 94 phút tranh tài.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 11 năm 2022, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ. Vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 28 tới 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 tới 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 tới 22 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 16 tới 18 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28 tới 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 tới 23 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 tới 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 tới 23 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel TV 360 mở ra thế giới giải trí đa sắc màu. Đăng ký để chung iPhone nào. iPhone 14 quá là ngầu. Xem World Cup vui quên sầu. Nhất quá 22 tỷ khủng gì đâu. TV 360. Viettel TV 360.
Nhận ngay cơ hội trúng thưởng hàng tuần với 22 điện thoại iPhone 14 Pro Max, 44 chiếc AirPods Pro khi đăng ký một trong 8 gói dịch vụ mạng và truyền hình số của Viettel. TV 7K, TV 120K, gói Standard, gói HBO Go cùng các gói K cộng. Bên cạnh đó, khi đăng nhập TV 360 bằng thuê bao Viettel và tham gia dự đoán tỷ số, cầu thủ xuất sắc nhất mỗi trận còn được nhận hàng triệu quà tặng viễn thông từ data truy cập mạng đến cuộc gọi và SMS nội mạng trị giá lên tới 22 tỷ đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 20 tháng 11 đến 18 tháng 12 cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác cho khách hàng. Đăng ký combo Internet và truyền hình TV 360 của Viettel. Hãy sử dụng gói dịch vụ TV 360 của Viettel ngay để nhận quà cực khủng.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.